vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất có tựa đề Cơ hội vạn năm có một, hồi tưởng lại sư phụ giảng pháp ở Cáp Nhĩ Tân. Bài viết của Thiện Dũng. Từ nhỏ tôi đã thích đọc sách, tôi đọc nhiều loại sách khác nhau và thậm chí còn đọc một số sách về Phật và Đạo. Những cuốn sách này khiến tôi suy ngẫm về cuộc sống và trong kỳ thứ hai ở trường đại học tôi đã mua một cuốn tạp chí khí công. Trên trang bìa của cuốn tạp chí là bức ảnh của sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Công đang ngồi thiền. Tạp chí giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công và các nguyên lý của nó. Tôi rất quan tâm đến nó sau khi đọc bài viết, vì vậy tôi bắt đầu học các động tác Pháp Luân Công theo các hình ảnh và giải thích trong bài viết. Tôi cảm thấy cơ thể của mình trở nên ấm nóng và tràn đầy năng lượng, và tôi nhận ra rằng môn tập này rất khác với bất kỳ môn tập nào khác đang lưu truyền trong xã hội thời đó. Khi tôi tự học Pháp Luân Công, đôi khi tôi có thể nhìn thấy một cột ánh sáng màu vàng kim ở trên đỉnh đầu mình. Nó vươn cao và kéo dài lên tới tận bầu trời. Sau đó tôi nghe nói rằng sư phụ Lý sắp đến giảng pháp tại Cáp Nhĩ Tân. Vì vậy tôi đã mua vé sớm một tháng để không bỏ lỡ cơ hội đó. Vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 1994, ngày đầu tiên sư phụ đến giảng pháp và dạy các bài công pháp, tôi đã đến hội trường khúc côn cầu Phi Trì từ sáng sớm. Một lúc sau, 4.000 học viên cũng lần lượt đến. Đột nhiên những tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Một dáng hình cao lớn, uy phong xuất hiện. Sư phụ Lý trông rất từ bi và uy nghiêm. Sư phụ giảng pháp với một ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Tôi đã tìm được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi về cuộc sống mà tôi suy nghĩ bấy lâu. Tôi bị giới hạn bởi những kiến thức mình đã thu được trước đây. Trong đó tôi hiểu rằng, trong các phương pháp tu luyện ngày nay, sẽ mất ít nhất một vài đời, thậm chí hơn 10 đời, để có thể tu thành và đạt giác ngộ trong tu luyện. Ngoài ra, người tu luyện phải trở thành thầy tu hoặc ni cô trước khi họ có thể xuất khỏi tam giới hoặc luân hồi. Nhưng nếu bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bạn không cần phải ở trong tu viện. Bạn có thể đạt viên mãn và thành Phật trong một đời bằng cách tu luyện trong xã hội người thường. Thật là một cơ hội hiếm có, vạn năm khó gặp. Bài giảng pháp bắt đầu lúc 6 giờ tối và kết thúc lúc khoảng 8 giờ tối mỗi ngày. Lúc đó là kỳ nghỉ ở trường, vì vậy tôi đăng ký ở lại trường. Tất cả các sinh viên nam ở trong một ký túc xá lớn và tôi đạp xe đến hội trường mà sư phụ giảng pháp mỗi ngày. Ngày đầu tiên, tôi nghe sư phụ giảng pháp và nhận ra rằng Pháp Luân Công là đại đạo chân chính để tu Phật. Giảng đường có tới gần 4.000 người nhưng rất yên tĩnh. Pháp từ bi của sư phụ vang lên trong hội trường. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xuất ra khỏi cơ thể mình và cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng. Sau khi sư phụ giảng xong, một nam học viên trình diễn các động tác trên sân khấu trong khi sư phụ đi xuống dưới hội trường và sửa động tác cho các học viên khác. Sau khi trở lại ký túc xá, tôi luyện bài công pháp thứ nhất một lần nữa và ngủ tiếp đi ngay sau khi luyện xong. Ngày hôm sau, tôi thấy tâm trí của mình rất trong sạch. Vào ngày thứ hai khi sư phụ giảng về chủ đề khai mở thiên mục, con mắt thứ ba, đầu tôi cảm thấy sưng và tê. Một màn hình màu xuất hiện trước mặt tôi, cho tôi thấy một số cảnh tượng trong các không gian khác. Sau đó tôi xuất hiện một số công năng đặc dị mà sư phụ đã đề cập đến. Điều làm tôi ngạc nhiên là hầu hết các học viên trong hội trường không phải đang nghe sư phụ giảng pháp trong không gian vật chất này. Thay vào đó, sư phụ đưa họ đến thế giới thiên quốc của Ngài, nơi họ nghe pháp. Không chỉ các học viên mà nhiều chúng sinh trên thiên thượng trong các không gian khác nhau cũng đang nghe pháp. Tất cả chúng sinh trong thế giới vi quan trong mỗi lạp tử không khí đều đang nghe sư phụ giảng pháp. Một số có hình dạng của các Phật tử trong các bức tranh cổ, một số có hình dạng của các đạo sĩ và một số trông giống như những vị thần phương Tây. Sự xuất hiện của một số các vị thần này chưa từng được ghi lại trong bất kỳ cuốn sách lịch sử nào. Tóc của một số nữ thần màu tím và đồng tử của họ có màu nho chín. Một vần hào quang màu trắng vòng xung quanh đầu họ và cơ thể họ được bao quanh bởi một vần hào quang màu tím rất lớn. Toàn bộ trang phục của họ là màu trắng và viền váy của họ được thêu với các sợi chỉ vàng vô cùng đẹp mắt. Họ đội vương miện pha lê màu tử đinh hương và mang các đồ trang sức tinh tế trên cổ và cánh tay. Trông họ hết sức thần thánh và mỹ lệ, không thể miêu tả bằng lời. Một số vị thần trông không giống như con người, họ trông như các kim cương và không kém phần uy nghiêm và thần thánh. Tôi thấy chúng sinh trong vô số không gian đang quỳ để nghe pháp. Không một sinh mệnh nào đứng hoặc ngồi trong khi nghe sư phụ giảng pháp. Chỉ có các học viên trong hội trường là đang ngồi trong khi nghe pháp. Tôi cảm thấy rất xấu hổ về bản thân mình. Tôi cố gắng hết sức để nhớ từng lời giảng của sư phụ. Tôi tập trung để không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Tôi đã rất cố gắng ghi nhớ lời của sư phụ cho đến khi tôi có thể mua một cuốn chuyển pháp luân. Vào ngày thứ ba, tôi thấy sư phụ đang ở hội trường giảng pháp trong khi Phật thể của sư phụ ở các tầng khác nhau đang giảng pháp ở các tầng khác nhau và đồng thời thực hiện các đại thủ ấn. Các loại công năng siêu thường và pháp luân được phát ra từ cơ thể của sư phụ và rơi xuống cơ thể của các học viên trong các không gian khác nhau. Một số học viên đã nhận được một pháp luân ở bụng dưới của họ ngay tại đó. Đêm hôm đó ở ký túc xá tôi luyện bài công pháp thứ hai. Và một pháp luân lớn liên tục xoay chuyển giữa hai cánh tay của tôi. Tôi cảm thấy một dòng điện chạy qua cơ thể và bàn tay mình. Mặc dù cảm thấy tê, nhưng tôi vẫn có thể trải nghiệm được sóng điện đang chạy qua cơ thể mình. Xung quanh tôi là 48 vị thiên binh cổ xưa trong trang phục mũ và áo giáp. Trông họ rất uy nghiêm với đôi mắt mở to và những binh khí sáng bóng trong tay để bảo vệ tôi. Đứng gần tôi nhất là 8 vị thần mặc áo khoác màu vàng kim. Tay cầm những binh khí sắc bén hướng ra ngoài. Ở phía cuối xa xa là 16 thiên long với các màu sắc khác nhau, hầu hết trong số chúng là màu vàng kim và xanh nhạt. Mỗi thiên long dài hàng chục mét với bộ vảy tuyệt đẹp và đôi mắt phát sáng. Chúng đang bay lượn qua lại để bảo vệ hội trường. Đó là một cảnh tượng hết sức uy nghi và tráng lệ. Những thiên long có thể phóng lớn thu nhỏ theo ý muốn. Trong một không gian to lớn không có các chúng sinh khác, chỉ có pháp thân của sư phụ đang đứng trong không trung và nhìn tôi với một nụ cười từ bi. Tôi không còn có thể kiểm soát bản thân mình, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má tôi và tôi biết rằng cuộc đời của mình đã được an bài để tu luyện. Vậy là tôi bắt đầu bước trên con đường tu luyện trở về nhà. Vào ngày thứ tư, tôi cảm thấy buồn ngủ trong khi nghe pháp. Tôi biết sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho mình. Tôi cố gắng mở mắt và không ngủ, nhưng ngay sau đó tôi thấy pháp thân của sư phụ kéo một con sâu màu da dài, khoảng 7cm ra khỏi bán cầu não trái của tôi. Con sâu vùng vẫy và phun rất nhiều nước bọt trong khi phát ra tiếng kêu chít chít. Đột nhiên đầu não tôi trở nên nhẹ bẫng và tôi không còn thấy buồn ngủ. Sau khi sư phụ giảng pháp xong, tôi thấy một nữ học viên đi ngang qua tôi với một nguyên anh khoảng 13-14 tuổi bên cạnh cô. Nguyên anh của cô cũng là nữ. Trông vô cùng thuần khiết và thần thánh. Tôi hơi ngạc nhiên. Sử dụng công năng tốt mệnh thông, tôi biết được rằng cô bắt đầu tu luyện pháp luân công vào năm 1993 và trong vòng chưa đầy 2 năm, cô đã đạt đến một cảnh giới cao như vậy. Đại pháp thật tuyệt vời. Điều này là không thể trong bất kỳ môn tu luyện nào khác trên hành tinh này. Vào ngày thứ 5 trong giảng đường, sư phụ đã khai mở ký ức về các đời chuyển sinh của tôi trong quá khứ. Và chúng xuất hiện trước mắt tôi. Điều ấn tượng nhất là, trong thời nhà Minh, tôi đã theo sư phụ tu luyện. Sư phụ đặt hai dấu ấn trên tôi, một cái ở trên thiên mục của tôi và một cái ở trên trái tim của tôi. Một nam học viên ngồi cạnh tôi đến từ nhà máy sắt thép Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Anh đã từng là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn tại thế. Anh đến từ một thiên quốc xinh đẹp xa xôi. Khi tôi quay trở lại ký túc xá và bắt đầu luyện bài công pháp thứ ba, quán thông lưỡng cực pháp, tôi thấy các cơ thể của mình trong các không gian khác cũng rất to lớn trong vũ trụ và chúng không còn là nhục thể của con người nữa. Vào ngày thứ sáu, trong khi nghe sư phụ giảng pháp, tôi cảm thấy cơ thể của mình trong các không gian khác trở nên ngày càng to lớn. Cả tâm và thân của tôi được đắm chìm trong Phật quang của sư phụ. Tôi cảm thấy rất yên bình và hạnh phúc. Tôi ước thời gian có thể dừng lại và tôi có thể ở lại bên sư phụ mãi mãi. Sư phụ tiếp tục giảng, một số học viên mới có các cột công trụ trên đầu của họ. Các cột công trụ của một số học viên lâu năm trở nên tươi sáng hơn. Các học viên trong giảng đường được đắm chìm trong hồng ân và uy đức của sư phụ, được gia trì bởi quyền năng của Pháp và được đẩy lên một cảnh giới cao ngoài sức tưởng tượng của con người trên trái đất. Trong hai ngày tiếp theo, sư phụ giảng hai bài giảng mỗi ngày. Khi tôi đang luyện bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp, tôi nhận thấy rằng khí cơ của nhục thân mình đang chuyển động. Cùng lúc đó, trong một không gian thâm sâu hơn, một hệ thống tinh cầu to lớn cũng đang chuyển động và xoay chuyển với những tinh cầu lấp lánh. Đó là một cảnh tượng thật tráng lệ và thù thắng. Khi sư phụ giảng về pháp lý ai luyện công thì đắc công, tôi càng trở nên quyết tâm tu luyện trong đại pháp. Khi tôi đang học bài công pháp thứ 5, thần thông gia trì pháp, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã có nguyên anh màu vàng kim trong bụng. Nó cao khoảng 7 đến 10 cm, ngồi trên đài sen trong hình dạng một vị Phật mặc áo cà sa với mái tóc màu xanh nhạt, trông hết sức thuần khiết và thiêng liêng. Vào ngày cuối cùng, sư phụ trả lời câu hỏi của các học viên. Các học viên cũng xin sư phụ trình diễn các đại thủ ấn cho chúng tôi một lần nữa. Khi sư phụ đang làm đại thủ ấn, Phật thể của sư phụ trong các không gian khác nhau đang phát ra ánh sáng vàng kim mạnh mẽ vào cơ thể của các học viên. Hầu hết mỗi học viên ở các khóa giảng pháp đã trải qua những thay đổi lớn và cơ thể của họ trở nên trong suốt. Với sự gia trì của sư phụ, cơ thể của các học viên phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi sư phụ hoàn thành đại thủ ấn, tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm trong hội trường. Sư phụ đã hoàn thành khóa giảng của ngài tại Cáp Nhĩ Tân. Các học viên từ khắp mọi nơi trên đất nước miễn cưỡng rời đi. Khi tôi sắp rời đi, tôi thấy các vị Phật, Đạo và Thần trong mỗi không gian đều cúi đầu quỳ lại sư phụ với lòng biết ơn và tôn kính sâu sắc. Vô số cánh hoa đầy màu sắc rơi xuống từ không trung với hương thơm tinh tế. Thậm chí vài ngày sau đó tôi vẫn có thể ngửi thấy hương thơm của chúng. Các bạn học của tôi ở ký túc xá hỏi tôi có thoa kem dưỡng da không, vì da mặt của tôi rất đẹp và tỏa hương thơm. Họ cũng có thể ngửi được mùi hương từ trên trời. Các vị thần sau đó trở về vương quốc của họ với niềm vui được đắc pháp. Khi tôi bước ra khỏi giảng đường, tôi thấy nhiều học viên vẫn còn ở đó chia sẻ kinh nghiệm. Một vài người trong số họ đang lập kế hoạch để đi đến Diên Cát tham dự các lớp học của sư phụ. Tôi nhìn thấy hai vị Bồ Tát trong không trung. Một vị nói, những chúng sinh có thể đắc pháp thật xuất sắc. Một vị khác nói, vâng, họ đã trải qua vô số khổ nạn, trong hàng chục vạn người mới có một vị được chọn làm đệ tử đại pháp. Tôi đã không hoàn toàn hiểu được hết hàm nghĩa trong những lời mà các vị Bồ Tát nói. Chỉ sau rất nhiều năm tu luyện trong thời kỳ chính pháp, tôi mới hiểu ra một số hàm nghĩa. Vào lúc đó tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được đắc pháp. 18 năm đã trôi qua, những ký ức không thể nào quên của những năm đó thường xuyên hiện lên trong tâm trí tôi. Trải qua những thăng trầm trong 18 năm qua, tôi đã có thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử và thấy rằng mình đã chuyển biến từ một sinh mệnh ích kỷ thành một sinh mệnh có thể xả bỏ bản thân mình, cân nhắc cho người khác trước và có thể hy sinh bản thân mình một cách không do dự để bảo vệ đại pháp và lợi ích của chúng sinh. Hôm nay, tôi dùng ngòi bút ghi lại những ký ức khó quên này để chia sẻ với các bạn đồng tu và tưởng nhớ thời kỳ chính pháp huy hoàng mà chúng ta đang cùng với sư phụ và hàng triệu triệu học viên trải qua. Con sẽ không bao giờ quên ân cứu độ của sư phụ. Lòng từ bi của sư phụ sẽ vĩnh viễn không thể nào quên. Câu chuyện thứ hai, chứng kiến sư phụ giảng pháp trong những năm đầu ở Trường Xuân, ống sắt rơi vào đầu tôi. Bài viết kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 5 được thuật bằng miệng, sau đó một đệ tử ở Trường Xuân biên soạn lại. Tôi năm nay 81 tuổi, là học viên của lớp truyền pháp đầu tiên của sư phụ. Tôi là người mà sư phụ đã nói đến trong truyền pháp luân. Tôi bị một ống kim loại rơi vào đỉnh đầu, nhưng tôi không hề hấn gì. Kính chào sư phụ, con nhớ ngài. Con biết sư phụ biết con là ai. Con đang mong chờ sư phụ trở về. Sư phụ bắt đầu truyền giảng Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 1992. Sư phụ mặc một áo khoác màu xám, quần áo của người khá cũ. Con gái Mỹ Ca ở bên người và sư phụ luôn mua cơm hộp cho bữa trưa. Sư phụ đã chịu rất nhiều gian khổ. Lớp học đầu tiên ở phía nam của đồi khỉ trong công viên Thắng Lợi ở Trường Xuân. Sư phụ giảng cho 5 đến 6 người ở đó và sau đó bắt đầu dạy mọi người các bài công pháp. Chẳng mấy chốc, vài chục người đã tới tham gia và sư phụ bắt đầu mở lớp. Một trong những học viên đầu tiên của sư phụ là một giáo viên của trường trung học số 5 thành phố Trường Xuân. Ông ấy đã mượn một lớp học và sư phụ đã mở lớp đầu tiên ở đó. Vé vào cửa chỉ có 10 tệ. Cha tôi mất 3 ngày trước khi lớp học bắt đầu. Tôi nói với sư phụ rằng tôi chỉ còn vài tệ, không đủ tiền mua một vé. Sư phụ nói, tôi sẽ để cho ông vào học miễn phí. Và sư phụ chỉ thu một ít tiền, dành để in sách. Khi sư phụ giảng pháp, con gái Mỹ Ca của sư phụ chơi bên ngoài lớp học. Tôi cũng phải trông cháu trai của tôi nên nó chơi cùng với Mỹ Ca. Một lần tôi mua kem que nhưng Mỹ Ca nhất quyết không nhận. Tôi nói, cha cháu là sư phụ của ta nên chúng ta giống như là người trong nhà vậy. Sau khi Mỹ Ca ăn que kem, cô bé lặng lẽ kéo áo của sư phụ. Sư phụ đưa cho cô bé một ít tiền rồi cô bé mua lại kem que cho cháu trai của tôi. Mỹ Ca là một đứa trẻ rất ngoan. Cô bé nói sư phụ không sợ gì nhưng thấy phiền lòng trước những cảnh khổ của chúng sinh. Mỗi khi thấy chúng sinh phải chịu khổ, ngài lại rơi nước mắt. Chúng tôi nghe tin sư phụ cần phải xuất bản sách nên chúng tôi chủ động quyên góp tiền. Người đóng góp 100 tệ, người 50 tệ. Nhiều người không học nhưng vẫn đóng góp tiền vì họ thấy sư phụ là người tốt như vậy. Tổng cộng khoảng 40 đến 50 người đóng góp tiền. Sau đó cuốn sách Pháp Luân Công được xuất bản và được bán với giá 8 tệ. Vào mùa xuân năm 1992, chưa có nhiều người học nhưng đến năm 1993 đã có rất nhiều người đến học đến mức mà cả sườn đông, sườn tây và sườn nam của đồi khỉ toàn là học viên mới. Sư phụ mở thêm nhiều lớp, một lớp trong đó ở câu lạc bộ không gian vũ trụ, ở khu vực chế tạo dụng cụ, chính là lớp học mà tôi tham dự. Có nhiều người tham dự đến nỗi hết sạch chỗ, nhiều người từ nơi khác đến, thậm chí có cả người nước ngoài. Khách sạn lực lượng không quân gần công viên Thắng Lợi chật kín. Có một đôi vợ chồng già, người vợ đến học nhưng người chồng bị vướng bận phải trông cháu ở nhà. Người chồng đã khóc lóc đau khổ. Các bạn thấy đấy, từ sâu thẳm trong tâm mình, người ta đều biết rằng đây là pháp môn tốt nhất. Có một chị nông dân đã mơ rằng sẽ có một vị sư phụ tên là Mộc Tử. Họ của sư phụ có hai chữ này. Chị ấy cũng là người ở Trường Xuân. Một hôm, một phụ đạo viên tình nguyện đã đưa một cô gái người Mỹ tầm 20 tuổi tới. Cô ấy nhìn tôi và chào tôi bằng thế tay hợp thập, hai tay ép trước ngực. Nhiều người đã nghe tin tôi đã bị ống sắt rơi vào đầu mà vẫn không sao. Nhà tôi gần một công trường. Một hôm khi tôi đi ngang qua đó, một ống sắt đột nhiên rơi từ trên cao xuống đúng đầu tôi. Nó va vào đầu tôi rồi cắm dựng đứng xuống đất ngay bên cạnh tôi. Đầu tôi hơi bị lõm nhưng không hề bị chảy máu hay thấy đau. Tôi đã nói, ai vỗ đầu tôi thế? Khi tôi quay lại, tôi thấy một pháp luân màu trắng đang quay và bay lên cao. Tôi đã thực sự tin rằng môn tập luyện này là quá tốt. Mỗi sáng, tôi thường là người đầu tiên đến chỗ tập ở công viên Thắng Lợi. Tôi thường ra khỏi nhà khoảng giữa 2 đến 3 giờ sáng, mang theo một cái chổi và một cái xẻng. Tôi không hề do dự chút nào, tôi bắt đầu tập công ngay khi đến nơi và tập xong lúc bình minh. Sau đó tôi cùng những người khác trong nhóm quét dọn chỗ tập. Rất nhiều học viên đều như vậy. Một cụ bà sống ở quận Thiết Bắc. Hàng ngày bà thức dậy lúc nửa đêm và đi bộ đến công viên. Vào lúc sáng sớm như vậy thì chưa có xe buýt. Một cụ bà khác sống ở khu Kim Tiễn Bảo, khu ngoại ô ở phía Bắc rất xa Trường Xuân. Hàng ngày bà cụ bắt đầu đi tới chỗ tập lúc 3 giờ sáng. Lúc đó chúng tôi rất nghèo và không có áo khoác nhồi bông. Chúng tôi chỉ mặc quần áo cô tông dày. Chúng tôi rất tận tâm. Sư phụ hướng dẫn luyện công ở bậc thềm của đồi khỉ, còn các học viên luyện công ở rừng phía nam. Sau này, sư phụ chỉ muốn lấy 20 tệ tiền vé cho mỗi lớp học, nhưng hội khí công không đồng ý và nói rằng các nơi khác đều lấy 50 tệ. Cớ gì ông lại chỉ lấy có 20 tệ? Sư phụ nói, tôi chỉ cần tiền để in sách. Cuối cùng, sư phụ đồng ý lấy 30 tệ. Hội khí công sẽ không gây phiền nhiễu nếu bạn thu nhiều tiền, nhưng họ lại can nhiễu sư phụ vì pháp luân công thu ít tiền hơn. Trong thời gian sư phụ truyền pháp đã xảy ra nhiều câu chuyện thần kỳ. Ở câu lạc bộ không gian vũ trụ có một người đàn ông phải đi nạn. Sư phụ nói, hãy mang ông ấy lên sân khấu. Ở bề mặt, tôi không thấy sư phụ làm gì cả. Tôi chỉ thấy sư phụ nói, đứng dậy đi nào. Và ông ấy đứng dậy. Sau đó sư phụ nói, đi đi. Sau đó ông ấy bước đi. Sư phụ nói, hãy xuống sân khấu đi. Ông ấy tự mình đi xuống. Ông ấy đã rất xúc động. Một học viên mang đến chỗ tập của chúng tôi một bức ảnh. Trong bức ảnh hiện lên hai con rồng ở trên đầu một học viên đang luyện bài công pháp thứ hai. Một người phụ nữ lớn tuổi khác mà búi tóc theo kiểu rất cổ đã có kinh nguyệt trở lại. Bạn của con trai tôi biết rằng tôi trở nên khỏe mạnh sau khi luyện công và giới thiệu cho bố mẹ của cậu cùng luyện. Bố mẹ cậu đã luyện được nửa năm. Vào một buổi tối trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, rất nhiều người đến nhà họ chơi mạt chược. Người phụ nữ lớn tuổi đó đã không thể kiềm chế được bản thân, đã chơi quá nhiều và đã ngừng tu luyện pháp luân công. Bà ấy đã chết vì bị ung thư dạ dày ở nhà. Gia đình bà lên kế hoạch giữ bà lại ở nhà 3 ngày để làm ma chay, nhưng đến ngày thứ 3 thì bà tỉnh lại. Bà ngồi dậy, cởi bỏ quần áo đám tang, mặc quần áo bình thường và vào ăn một bữa. Sau đó bà luyện bài công pháp thứ hai ngay lập tức. Bà dường như lại là một người khỏe mạnh và liên tục nói với mọi người, pháp luân công là tốt. Tôi quay lại để nói với mọi người rằng pháp luân công rất tốt. Tôi sai rồi, tôi đã tu luyện không tốt. 3 ngày sau khi tỉnh lại, bà qua đời. Họ của chồng bà là Trần. Ông ấy đã đến điểm luyện công và nói với tất cả chúng tôi, pháp luân công rất tốt, hãy tu luyện cho tốt, môn này thật là kỳ diệu. Vài học viên đã khai mở thiên mục, nhìn thấy tại điểm luyện công của chúng ta có những đám mây màu đỏ phủ bên trên và trên đỉnh có pháp thân của sư phụ. Đích thân sư phụ dạy và chỉnh sửa động tác cho chúng ta. Tôi đọc sách và tập công hàng ngày và không có vấn đề gì về sức khỏe. Các con trai của tôi đều nói rằng sức khỏe của tôi còn tốt hơn của chúng. Tôi phát chính niệm để tiêu trừ tà ác và giúp các đồng tu bị bắt thoát khỏi hang ổ của tà ác. Tôi viết dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo lên tờ tiền để cứu người. Suy nghĩ duy nhất của tôi chỉ có một điều, là tôi nhớ sư phụ và Mỹ Ca. Mỗi khi nghĩ đến sư phụ, tôi lại khóc. Khi thắp hương cho sư phụ, tôi nhìn ảnh sư phụ hồi lâu. Mặc dù tôi vẫn đang ở nhà mình, tôi cảm thấy thực ra tôi đang ở cùng sư phụ ở công viên Thắng Lợi. Tôi rất mạnh khỏe và đang chờ đợi sư phụ trở về. Tôi muốn là một nhân chứng cho sư phụ, vì tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi là một minh chứng sống. Câu chuyện thứ 3, hồi tưởng của một học viên về những ngày đã qua với sư phụ tại khóa giảng pháp lần thứ 2. Bài viết nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5. Bài viết của một học viên Đại Pháp tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Tôi và sư phụ gặp nhau cách đây hơn 20 năm và chúng tôi là đồng nghiệp trong một vài năm. Tôi bị một thương tích trong một vụ tai nạn lao động và kết quả là tôi bị đau kinh niên nơi một cánh tay. Một đồng nghiệp của tôi nói với tôi là sư phụ rất hay. Ông biết khí công và có thể trị bệnh, vì vậy anh ta mang tôi đến gặp sư phụ. Tại văn phòng, sư phụ dùng hai bàn tay lướt lên lướt xuống trên cánh tay tôi một vài lần. Tôi không cảm thấy nhiều bất cứ điều gì, nhưng cơn đau được nhẹ đi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp sư phụ. Tôi có thể hiểu biết rằng sư phụ biết khí công và có thể phát công. Sau đó tôi bắt đầu chú ý đến người nhân viên mới trẻ này. Sư phụ cao và thường mặc một bộ đồ xám công tác. Sư phụ chỉ giống như mọi người khác trên công việc và không bao giờ nổi bật. Thành tích công tác của sư phụ không có gì đặc biệt nhưng cũng không lạc hậu. Có một lần nơi sở làm, sư phụ mời các đồng nghiệp từ ban hòa tấu cảnh sát lâm sản tổ chức một buổi hòa nhạc lớn, chọn tất cả ai mà có thể chơi một nhạc khí bước ra và tập trung với nhau và trình diễn tại các đơn vị làm việc khác nhau. Công lực của sư phụ rất cao nhưng không bao giờ biểu lộ khác người, cũng không khoe khoang bằng cách này hay cách khác. Chỉ một số ít người từ đơn vị làm việc biết rằng sư phụ có thể trị bệnh và ai bị bệnh mà nhờ giúp đỡ, sư phụ đều chữa trị cho họ. Một đồng nghiệp bị tê nơi bàn tay và sư phụ chữa cho anh ta. Sư phụ không làm anh ta đau, nhưng anh nói như có nhiều kim châm anh ấy. Sư phụ nói với tôi là người đó có quá nhiều bệnh và cơ thể của anh cần chia ra thành nhiều phần và trị từng phần mỗi lần. Lúc bấy giờ tôi hiểu ra rằng sư phụ rất có bản sự. Sau khi sự bức hại bắt đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt điều dối gạt về sư phụ. Thậm chí dù những người không hiểu rõ Phật Pháp hoặc sự tu luyện, nhưng họ cũng biết chắc là sư phụ không phải như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn tả. Lúc bấy giờ tôi không khỏe mạnh lắm vì tôi bị ho lao, bệnh tim, đau bao tử, nhức xương khớp, chóng mặt và nhiều bệnh khác. Để cải thiện sức khỏe của tôi bắt đầu tập luyện khí công và tôi xin sư phụ giúp đỡ rất nhiều. Sư phụ luôn hòa ái và thân thiện. Để tập luyện khí công, huyệt lao cung phải được mở ra trước tiên, và chỉ như vậy thì sau đó người ta mới có thể nhận và phát ra khí cũng như mở các kinh mạch của cơ thể. Sư phụ xoáy ngón tay trên huyệt lao cung của bàn tay tôi và nói, chúng ta hãy mở nó ra như vậy thôi, vì nếu mở ra quá nhiều thì không tốt, như vậy là được rồi. Anh sẽ không thể tự mở lao cung một mình cả sau 3 năm tập luyện. Tôi nói với sư phụ là con trai tôi cũng tập luyện khí công và tôi xin sư phụ cũng mở huyệt lao cung cho con trai tôi, và sư phụ đồng ý. Trong khóa giảng Pháp lần thứ 2, trong lúc tập bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp, sư phụ bước đến con trai tôi, nhìn vào bàn tay nó, để một ngón tay lên điểm huyệt lao cung của con trai tôi và xoay một chút. Con trai tôi nói nó cảm thấy như là một hạt đậu xanh nhỏ ở nơi đó và hai lòng bàn tay của nó rất lạnh. Con trai tôi không nhạy cảm, nhưng nó cảm thấy điều đó khi sư phụ mở huyệt cho nó và nó rất hứng khởi. Thiên mục của nhiều người được mở và sư phụ kéo một đường thẳng ngang hai chân mày của tôi và một đường khác từ đỉnh đầu xuống đến đầu mũi tôi. Tôi tức thời nhìn thấy những đốm sáng trước mặt tôi. Sư phụ kêu tôi nhìn ở vùng sơn căn giữa hai chân mày để luyện thiên mục của tôi. Tôi tập trong một thời gian nhưng ngừng lại và sư phụ nói rằng không thể làm gì nếu tôi không luyện tập. Sư phụ nói với tôi về một việc trước khi bắt đầu truyền pháp. Một lần sư phụ đi Thái Lan để thăm em gái và một chủ doanh nghiệp đã yêu cầu sư phụ chữa bệnh cho ông ta. Lúc bấy giờ có nhiều người trong phòng, có người đi vào để tìm sư phụ và ông ta đi thẳng đến một người lớn tuổi có một hàm râu dài. Người lớn tuổi này nói ông không phải là người mà ông ấy muốn gặp và người đó là người bạn trẻ này. Người đó nhìn vị sư phụ trẻ có vẻ nghi ngờ và tự hỏi không biết người này có khả năng không. Cuối cùng sư phụ chữa cho người bệnh đến bình phục. Một ngày tôi đi đến văn phòng của sư phụ và nhìn thấy sư phụ viết một tờ nháp. Sư phụ nói sẽ phát hành một quyển sách sau này. Đó là vào mùa đông năm 1991, sư phụ đang làm các vé vào cửa và đang làm các công việc chuẩn bị cho các buổi thuyết giảng. Sư phụ thường đi đến Hiệp hội Khí công vì công việc. Một số người nơi này có thiên mục mở và nhìn đây đó. Sư phụ đưa bàn tay ra và hỏi họ có thấy gì trên đó không. Một bà lão trầm lặng, nhưng bà nhìn thấy nó và bà nói với sư phụ rằng có một vị Phật trong bàn tay. Khi sư phụ nói với tôi về sự việc này, tôi nghĩ về một vị Phật trong lòng bàn tay của sư phụ, và sư phụ chắc là cao hơn một vị Phật thông thường. Vì gia đình tôi từ lâu là Phật tử, tôi đã biết những điều về tu Phật và tu đạo, vì cả bên Phật và đạo đều tu luyện giữ người thường, vì vậy điều đó không có gì là lạ với tôi. Bình thường văn phòng của sư phụ rất yên tĩnh và không ai có điều gì để nói. Năng lượng của sư phụ điều khiển mọi thứ. Sư phụ nói với tôi là cả tòa nhà này được hưởng lợi ích về điều đó, nhưng họ không thể cảm thấy nó. Những năm đó luyện khí công, dù nói rằng có cảm giác nhưng tôi không đề cao mấy. Sư phụ nói, khí rốt cuộc là khí, không có tác dụng ước chế. Lúc đó tôi cũng không hiểu là ý gì. Cứ như vậy, sư phụ cũng không nói, anh đừng luyện những cái kia nữa, luyện cái của tôi đây này. Có lần sư phụ nhìn tôi nói, vốn dĩ thân thể đã luyện khai mở rồi, sao lại đóng lại thế? Tôi muốn nhờ sư phụ giúp tôi đả khai lần nữa. Sư phụ nói cần phải có thêm thời gian nữa mới được. Thế này đi, anh tham gia lớp tôi mở đi, không thu tiền của anh. Thế là tôi tham gia lớp học Pháp Luân Công kỳ thứ 2 mà sư phụ mở. Ngày 25 tháng 5 năm 1992, lúc 6 giờ chiều, sư phụ bắt đầu khóa giảng Pháp lần thứ 2 tại phòng giảng trường trung học số 5 thành phố Trường Xuân. Có khoảng 200 người có mặt. Những người mà đã ghi tên cho khóa học thứ 2 ngồi ở phía trước và các học viên từ khóa thứ nhất ngồi ở trên các bậc thang, nghe giảng và minh họa các bài tập. Phần đông các học viên trong lớp là các bà lão và đa số họ đều đến đây với mục đích chữa trị bệnh. Trong số họ, một số người đã từng luyện các môn khí công khác và nhiều người là Phật tử. Một buổi học diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ vì sư phụ dành hơn 1 giờ để giảng Pháp và sau đó là hướng dẫn luyện công. Đối với các chủ đề quan trọng hoặc khi học viên nghe không hiểu, sư phụ sẽ viết lên trên tấm bảng đen. Vì tình thế của toàn bộ khí công lúc bấy giờ đều giảng chữa bệnh khỏe người, còn sư phụ lại mượn hình thức khí công để truyền Pháp. Vậy nên nếu ngay lập tức giảng Pháp lý thâm sâu, thì một số người khó mà liễu giải ngay được. Khi mọi người đi vào qua cửa, bộ phận nhân viên đưa cho mọi người một quyển sách nhỏ có các bài tập mà sư phụ đã vẽ bằng bút chì. Việc giới thiệu mục đích và ý nghĩa của các động tác càng dễ hiểu hơn khi đọc Pháp Luân Công Trung Quốc bản hiệu chỉnh. Trong lớp học, sư phụ đặt các khí cơ cho chúng tôi. Vì mọi người là khác nhau, sư phụ nói với chúng tôi là một số trong chúng tôi đã được đặt khí cơ và một số chưa, và một số được nhiều hơn và một số được ít hơn. Tôi ngồi ở phía sau và không biết tình trạng của mình thế nào. Vì vậy tôi hỏi sư phụ là sư phụ đã đặt các khí cơ cho tôi hay chưa? Sư phụ nói, tôi đã đặt chúng trong anh chưa à? Tôi đã đặt nhiều nhất trong anh. Một ngày trước buổi học, một học viên bị mắc phụ thể và trông bà ấy có vẻ không bình thường. Vì vậy chúng tôi đứng quanh bà. Một đồng nghiệp của tôi mang đến một chai nước lạnh và sư phụ ngậm nước rồi phun nó vào trước mặt bà ta. Tôi đang đứng ở phía trước và nước cũng trúng tôi. Sư phụ sau đó vỗ lên cơ thể của bà ấy để làm sạch cho bà. Tôi đã nghe nói về cách phun nước để trị bệnh và người ta cũng đi đến chùa để xin thứ nước đó. Nhưng vị sư già nói nước cần phải được giữ trong 100 ngày trước khi có thể dùng vì người ta không thể sử dụng nó với nước thường. Liên hệ các sự việc với nhau, tôi dần dần thấy được uy lực của sư phụ thật là đặc biệt. Một ngày nọ khi chúng tôi sắp rời đi sau khi tập xong bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp, sư phụ nói với tôi, chư vị đã thấy thủ ấn của tôi chưa? Tôi nói tôi không có để ý. Sư phụ nói rằng nhiều Phật xuống và muốn giúp sư phụ, và sư phụ liên lạc với họ bằng thủ ấn và nói với họ rằng không cần sự giúp đỡ của họ và sư phụ có thể tự lo việc này. Tôi hiểu rằng các Phật là đang trợ giúp sư phụ. Tôi ngủ rất nhiều vì bị nhức đầu. Vì vậy trong các khóa học tôi đã vừa nghe vừa ngủ. Sư phụ nói, cho dù chư vị ngủ, nguyên thần của chư vị đều rất linh mẫn và họ đều đang nghe. Sư phụ nói cần thanh lý đại não để chúng tôi phải trong tình trạng mê man, nếu không chúng tôi sẽ không chịu nổi. Lúc bấy giờ tôi không rõ làm thế nào để tu luyện. Con trai tôi thấy rất tốt sau khi nghe sư phụ, nhưng nó không thể giải thích tại sao. Sau khóa giảng, sư phụ bước đến bên con trai tôi. Nó nói với sư phụ, bài giảng của sư phụ hay quá. Phản ứng của sư phụ rất điềm đạm. Sau 9 ngày của khóa giảng, ngày thứ 10 là để trả lời các câu hỏi và các học viên hỏi các câu hỏi và sư phụ trả lời cho họ. Nhiều câu hỏi là về Phật giáo. Đó là thời mà nhiều Phật tử bắt đầu tập luyện Đại Pháp. Sau khi khóa giảng Pháp lần thứ 2 kết thúc, sư phụ nói với tôi, phòng này có các khí cơ ở khắp 4 góc. Cả đến bây giờ ánh sáng màu đỏ vẫn còn phát ra từ các khí cơ và những người có công năng có thể nhìn thấy điều đó và nó luôn có thể được nhìn thấy. Tôi hỏi sư phụ các khí cơ đó có thể lấy lại không? Sư phụ nói, tôi sẽ không lấy chúng lại, chúng ta chỉ để chúng lại đây. Sau khi sư phụ trở lại từ Bắc Kinh, sư phụ nói rằng bất cứ nơi nào ngài chạm vào, ở đó đều lưu lại năng lượng và điều đó rất tốt. Sư phụ đã nói về điều này trong các bài giảng. Sau đó sư phụ đi xe đạp, một chiếc xe cũ kỹ cọc cạch và đi vòng khắp thành phố Trường Xuân, hành lý cả thành phố và đặt các khí cơ. Sư phụ nói với tôi, cả thành phố Trường Xuân đã được đặt các khí cơ, như vậy chư vị có thể luyện công bất cứ nơi nào. Sau đó tôi bỏ tất cả các môn khí công khác, chỉ chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công, và dần dần tôi đã hiểu được tu luyện là gì. Chưa đến 6 tháng, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Ngày 9 tháng 8 năm 1992 là một ngày chủ nhật, sư phụ giảng một bài tại câu lạc bộ trường không và trị bệnh miễn phí. Gia đình, bạn bè và mọi người đều có thể đến, và toàn gia đình tôi đều đến. Ngày hôm đó, ngay sau khi sư phụ đến, sư phụ nhờ người khiêng một bà lão bị bệnh nằm trên băng ca lên khán đài. Sư phụ không làm gì nhiều, nhưng ngài bảo bà ấy ngồi dậy và sau đó đứng lên rồi sau đó bước đi một vòng. Bà chạy một vài vòng trên khán đài và chỉ trong một vài phút, một người vốn bị liệt giường đã được chữa lành bệnh. Toàn hội trường trở nên rất phấn khích. Lúc bấy giờ tiên mục của con gái tôi đã mở và nó nhìn thấy sư phụ ngồi trên khán đài và dưới hội trường có một vị Phật to lớn đang hướng về sư phụ. Càng có nhiều Phật to lớn ở bên ngoài và họ đều lớn hơn tòa nhà. Sư phụ giảng dạy một số lần và sau đó phát công để trị bệnh cho các học viên bên dưới. Rất nhiều người đã được trải nghiệm các kết quả tức thời. Sức khỏe của toàn gia đình tôi được cải biến ở những mức độ khác nhau. Tôi tập khí công trong một vài năm và chỉ chú trọng tập động tác nhưng không có tiến bộ chút nào. Tôi dần dần biết rằng pháp luân công và các môn khí công khác là khác nhau. Người ta phải đồng hóa với đặc tính của vũ trụ là chân, thiện, nhẫn và chú trọng tu luyện tâm tính. Những người tu luyện cần phải có đức rất cao, dục chính kỳ tâm, tiên thành kỳ ý, nghĩa là muốn tu tâm thì ý phải chân thành. Sau đó tôi đến tất cả các khóa giảng pháp của sư phụ tại Trường Xuân. Tôi đi trong một vài ngày nhưng không thường xuyên đi cả 9 ngày. Trong một thời gian tôi cảm thấy có cái gì đó nhảy lên xuống trên mí mắt của mình và nó chạy vòng quanh hai mắt rồi bò lên đầu lên mũi tôi, sau đó đeo nơi lỗ mũi của tôi. Tôi hỏi sư phụ về điều đó, sư phụ nhìn kỹ nó, vỗ vai tôi và nói một cách vui vẻ. Khá lắm, anh đã tu được một con rồng nhỏ trong anh. Sau khi tu luyện pháp luân công trong 6 tháng, tôi đã luyện được một thể sinh mệnh trong mình và sư phụ cao hứng và tôi cũng cao hứng. Nó nhảy quanh trong cơ thể tôi nhưng không có làm đau hay ngứa. Khi chúng ta tu luyện chân chính, mỗi người đều có những trạng thái khác nhau và chúng tôi có hỏi sư phụ về chúng. Sư phụ nói về các thể sinh mệnh đó trong Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân năm 1994. Tại tầng thứ cao hơn nữa cũng có, chúng thông thường không phải là tu lên đó, chúng là sinh ra trong hoàn cảnh tự nhiên ở đấy. Thân thể của người tu luyện tại tầng thứ cao sinh ra các thể sinh mệnh như là rồng thì đương nhiên là của chư vị, cũng theo chư vị viên mãn mà lên cao tầng. Sư phụ biết hết mọi điều và có thể giải thích mọi điều một cách rõ ràng. Sư phụ giảng trong truyền pháp luân. Trước đó chúng tôi dạy tại trường Đại học Cát Lâm, có một học viên từ cổng chính Đại học Cát Lâm đi ra, đang dắt xe vừa đến giữa, thì hai chiếc xe ô tô đột ngột chạy tới kẹp anh ta vào giữa. Trông thấy thì như là đâm rồi, nhưng vị này không hề sợ. Thông thường chúng ta gặp những tình huống như thế này đều không sợ hãi. Tại đúng tích tắc ấy, hai chiếc xe dừng lại và không xảy ra vấn đề gì. Người mà sư phụ nhắc tới trong đoạn pháp trên chính là tôi. Đó là khóa thứ 7 tại Trường Xuân vào tháng 5 năm 1994. Sau khi lớp học kết thúc, tôi là người cuối cùng rời Minh Phóng Cung. Tôi đang ở cửa chính của Đại học Cát Lâm và nhìn thấy sư phụ đang đứng nơi cánh cửa. Tôi đẩy chiếc xe đạp đến khoảng giữa đường ngang đại lộ Giải Phóng, nơi đường dành cho xe chạy nhanh, thì có hai xe hơi chạy đến từ phía Tây và Đông, kẹp tôi vào giữa. Hai xe gần đụng tôi nhưng cả hai đều đột ngột dừng lại. Lúc đó tôi không sợ hãi và bước vào đường dành cho xe chạy chậm và nhìn lại phía sau mình. Sư phụ đang đứng nơi phía đông của đường băng ngang và sư phụ vẫn đang nhìn tôi. Lúc bấy giờ tôi không hiểu tình huống thực sự cho đến khi đọc quyển truyền pháp luân mới công bố năm 1995. Điều này có ý để lấy mạng tôi, nhưng sư phụ đã bảo hộ cho tôi và tôi cũng đã trả một món nợ sinh mạng. Sau năm 1993, sư phụ đi khắp nơi trong nước để giảng pháp và không thể làm việc ở công sở cả ngày. Vì vậy, sư phụ nộp đơn xin nghỉ việc ở sở làm. Năm 1995, sư phụ đi giảng pháp ở ngoại quốc, vậy nên cơ hội được gặp sư phụ càng khó khăn hơn. Một lần, sư phụ từ ngoại quốc trở về và gặp mặt các học viên tại cung điện địa chất. Sư phụ nói với con trai tôi, hãy gửi lời chào cha anh dùm tôi. Sau khi nói chuyện một lúc với các học viên, Sư phụ lại nói với con trai tôi rằng ngài gửi lời chào đến tôi. Sư phụ nhắc lại lời đó 3 lần. Sư phụ vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ mọi người nơi quê nhà của ngài và cũng nhớ đến các bạn bè mà đã gần ngài. Trong hơn 10 năm qua, tôi luôn nhớ và nghĩ về sư phụ. Tôi tìm các tin tức về ngài và hy vọng rằng cuộc bức hại sớm kết thúc và sư phụ sẽ trở về. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.